Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn An Đức. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Nhờ được cứu chữa kịp thời nên chị Năm Nhớ không bị ngộ độc. Cờ ôm nước mang về phải đổ đi và trong hang tiếp tục trong tình trạng thiếu nước. Chị Sứ không đầu hàng giặc mà còn dùng loa của chúng để thông báo con suối bị bỏ thuốc độc. Nên thằng Sam rất tức giận, chúng đánh đập chị rất dã man. Bọn chúng còn bắt mẹ chị, đánh một đòn tâm lý, buộc chị phải khai báo. Đứng trước lòng dũng cảm của chị Sứ, người con của Hòn Đất, bọn địch đã phải thua ý chí sắt thép của chị. Chúng điên tiết hành hạ chị rất dã man. Và chị Sứ đã hy sinh trong những ngày tháng chiến tranh diễn ra ác liệt ở Hòn.
Nhà vợ chồng Hai Thép có một cái hầm bí mật. Hầm này Nguyên đã sẵn có hồi mấy năm đen tối. Sau khi đồng khởi lên rồi, anh Hai Thép chẳng những không lấp mà còn ra sức củng cố. Hầm trổ miệng ngay giữa nhà, nhưng nó còn tới 3-4 nhánh ăn thông ra ruộng. Nếu địch có khui miệng, cũng không dễ gì phăng ra được. Mấy hôm nay, anh tắm chấn ở dưới hầm. Đêm đêm anh mới lên hít thở không khí cho khỏe. Rồi cũng trở xuống đốt nến làm việc. Chiều hôm ấy, vào lúc trời vừa tắt nắng, chị Hai Thép từ ngoài xóm về dậm khẽ mấy gót chân xuống miệng hầm và dở hầm. Anh Tám Chấn mới trồi lên, chị nghẹn ngào nói.
Anh ơi! Cô Ba Sứ chết rồi anh ơi!
Anh Tám đau đớn lặng đi giây lâu. Lát sau, anh mới khẽ hỏi.
Chết hồi giấc nào?
Mới chết hồi nãy nè. Cách đây chừng hơn một tiếng, thằng Sâm chém cô ấy. Tụi tôi đã cùng với bà con giành được xác của cô. Cô Sứ chết, làm cả xóm đều khóc. Bà con kéo ra đường ùa ùa. Lúc giành giật xác cô Sứ, đã xảy ra một cuộc ẩu đả giữa tụi tôi với lính nữa.
Hiện thi thể của Sứ để ở đâu?
Ở nhà má Sáu. Bà con bây giờ kéo tới đó đông lắm.
Anh Tâm Chứng đứng thẳng lên, hai tay choàng qua hai mé miệng hầm, ngó đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Chốc sau, anh nói.
Bây giờ, Thiến phải ra đó ngay. Tổ chức hàng ngũ bà con lại cho chặt chẽ để đưa đám Sứ. Cần phải biến đám tang thành một cuộc biểu tình, đi khắp xóm. Rồi, nhân đó mà làm cho bà con căm thù thêm.
Thì... tụi tôi cũng tính vậy, để tôi trở ra ngoài liền.
Nói rồi chị đứng nhổm lên, định sửa soạn đầy nắp hầm. Chợt nghe anh Tám Chấn lại bảo.
À khoan đã, Thiếm Hai à, theo Thiếm liệu có thể nào điều động đám tang cô Sứ đi qua cận cửa hang hòn được không?
Ủa, chi vậy anh?
Anh Tám Chấn không đáp, kéo áo chị ngồi xuống, và anh dặn điều gì rất khẽ, rồi hỏi.
Sao? Thiếu nhắm liệu bề có được không? Nếu được thì rất tốt.
Để tôi bàn với chị em coi. Hễ có cơ hội thì kết hợp làm luôn. Thôi, tôi đi nghe anh.
Thiếm Hai, Thiếm phải cân nhắc cho kỹ. Không nhường bước, mà cũng không để căng quá. Đừng để xảy ra tình trạng ẩu đả với binh sĩ nữa. Phải tranh thủ lôi kéo họ là chánh. Mà Thiếm nè, mấy đứa nhỏ đi đâu mất hết rồi ta?
Tôi gửi tụi nó ở nhà bên rồi.
Chị Hai Thép đáp, và khi anh Tám trục xuống, chị lẹ làng đẩy nắp hầm lại, rồi lấy chổi quét qua mấy nhát. Chị Hai Thép ngắm nghía coi lại nắp hầm lượt nữa, rồi dựng chổi bươn vả đi tới nhà mẹ Sáu. Bây giờ trời đã nhập nhoạng, trước sân và quanh nhà mẹ Sáu, bà con lối xóm đến đông nghịch. Chị Hai Thép đến một lúc thì cuộc tẩm liệm bắt đầu. Khi chị cho chị Ba Rèn sắp sửa đặt sứ vào hòm, mẹ Sáu gác nhẹ đầu sứ trên đùi, rồi cầm cái lược chải tóc cho con. Mẹ chải kỹ lưỡng, như mọi bữa mẹ vẫn chải cho sứ. Cũng với chiếc lược thưa bằng sườn trâu đen quyền ấy, nhưng lần này mẹ chải rất lâu, chải mãi. Vừa chải, mẹ vừa lần gỡ hết các món tóc rối. Chải xong, mẹ bảo chị Hai Thép với giọng tỉnh hẳn. Nè, vợ Hai Thép, coi phía sau tủ thờ có chai dầu bông bưởi, lấy giùm tao. Con sứ nó ưa xuất thứ dầu đó lắm. Hôm rồi nó kiếm ở đâu đem về để đó. Chắc tính sức, mà chưa kịp sức nữa. Chị Hai Thép mò tìm được chai dầu, mở nút, đem lại đưa cho mẹ Sáu. Mẹ Sáu cầm chai dầu, nhử mấy giọt dầu giữa lòng bàn tay, xức lên tóc con gái. Dầu bông bưởi thoảng khắp nhà, mùi hương thơm dịu dịu trinh bạch. Mẹ Sáu xức cạn chai dầu, rồi cầm lược chải lại tóc con lần nữa. Chừng đó mẹ mới bắt đầu bới tóc cho con, nhẹ nhàng và khéo léo. Biết bao lần mẹ đã bới mái tóc ấy, nên mẹ quen lắm. Chiều dài và tính nét của làn tóc ấy ra sao, mẹ thuộc lắm. Mẹ Sáu bới cho đứa con mình một đầu tóc thật là khéo. Đầu tóc đó tròn trịa, đầy đặn hơn cả khi sứ còn sống. Có lẽ đây là cái đầu tóc khéo nhất của sứ, kể từ thời tóc kẹp đuôi gà của sứ qua đi, kể từ lúc sứ biết ham bới tóc và có đủ tóc để bới. Đầu tóc đó được bới khéo như vậy, tưởng cũng không lạ. Vì đây là lần cuối cùng mà một người mẹ bới cho con, với đôi bàn tay trút hết tình âu yếm. Bới xong, mẹ Sáu cũng chưa yên tâm rời con ra được. Mẹ giới tay ra đầu tóc mình, rút chiếc lông nhím đồng, ghim vào tóc con. Còn tóc của sứ bị thằng Xăm chém đứt hồi trưa, bà con đem về, mẹ nâng đặt lên mặt bàn thờ. Bây giờ, mẹ mới bắt đầu khóc lặng. Bà con nới nhẹ tay mẹ Sáu ra, dìu mẹ đến bên giường. Chị Hai Thép và chị Ba Rèn đỡ lấy sứ, đặt sứ cho chiếc hòm sơn màu chu. Bà con chuyền tay nhau, những xúc vải mùng trắng tinh đắp liệm lên mình sứ. Khi nắp hòm sắp sửa đậy lại, mẹ Sáu dằn mọi người ra chạy đến, nhưng mẹ không còn thấy gì nữa. Trong tiếng khóc nấc của mẹ, nắp hòm đẩy xuống, liền mí, và cái hòm bây giờ hoàn toàn đỏ, đỏ thẫm. Cái hòm trong đó có sứ, đặt giữa sàn nhà gỗ, nơi chị sinh ra và lớn lên, nơi chị đùa giỡn thuở còn tấm bé. Tại đây chị đã khóc, đã cười, đã chơi đánh bún và chuyền đũa. Bây giờ tại đây chị yên ngủ rồi, chị ngủ mãi mãi. Nhưng cả cuộc đời 27 năm thì chị vẫn để lại, nhất là những giờ phút chót của cuộc đời ấy. Người ta nghe tiếng chị Hai Thép dõng dạc ra lệnh cho những bà con ở trong nhà, và đứng dậy từ bậc thang đổ xuống sân.
Đốt đuốc lên!
Các bà, các chị bắt đầu đốt đuốc lá dừa và đuốc trơm đánh dội. Nhiều người, trong đó có cả cà mị, đang bó túm những vật gì vào vạt áo. Lát sau ánh đuốc cháy sáng sân nhà. Mẹ Sáu xin cho chôn sứ bên mộ cha chị. Đáng lẽ bà con đưa sứ đến thẳng mộ cha chị với chân hòn thì gần hơn. Nhưng bà con không đi cái lối gần đó. Bà con đưa sứ đi qua các giường, đi qua xóm. Đám đưa than biến thành một cuộc diễu hành, đi ngang các nhà, đi ngang giường cây, quê hương yêu dấu của người con gái đã chết. Toàn lính tuần đêm đầu tiên bắt gặp đám người đó, giữa một khu giường vú sữa. Chúng thét.
Nè, giờ thiết quân lực, mà mấy người kéo đi đâu rần rần vậy hả?
Mấy người giết con cháu chúng tôi, thì chúng tôi phải đi chôn chứ đi đâu.
Tên cầm đầu toán đi tuần nghe nói, đưa hai tay về phía trước.
Được, cứ đi đi, mấy người biểu tình luôn cũng được nữa.
Tên này nói xong, quay lưng khoát tay ra hiệu toán lính dạt ra hai bên. Đoàn người, dẫn đầu là chị Hai Thép và Thím Ba Ú lại tràn tới. Đuốc lá dừa trên tay họ cháy kêu lép bép, đuốc rơm cháy nghe xèo xèo. Mỗi người, ngoài bó đuốc cháy sáng trên tay, họ còn cầm theo một bó đuốc dự trữ chưa đốt. Đoàn người và lửa đuốc cứ ồ ồ, phừng phừng, lũ lượt tốt trước tốt sau, nối đuôi cái hòm ghé đầy những giai phụ nữ. Lửa đuốc chiếu cái hòm đỏ chói giữa đường đêm lòa sáng. Lửa đuốc còn rọi ống ánh những mái tóc bạc phơ của các mẹ, rọi bóng nhảy chòm lá trên đó từng chùm vú sữa tím căng da bóng lưỡng. Mẹ Sáu đi ngay sau cái hòm, bên chị Ba Tràng và các mẹ Hòn Đất. Hai chị dìu mẹ, nhưng mấy lần mẹ gạt tay hai chị ra bươn tới. Giờ mẹ không khóc, cuốn theo dòng người ồ ạt, mẹ không còn muốn khóc nữa. Có cái gì cứ nóng sôi trào lên trong bộ ngực già nua lép kẹp của mẹ. Ban nãy, mẹ đau đớn chia lìa con gái. Giờ đây đi giữa đoàn người, mẹ thấy hình như không phải chỉ có mỗi con của mẹ hy sinh. Biết bao người cùng đi với mẹ đây, có chồng con anh em, đã chết hoặc bị đánh dập phổi, dập gan. Kẻ không còn chân, người không còn tay. Cô biết bao nhiêu thân nhân ruột thịt với họ, vợ còn trong lao tù, hoặc bị đày đọa ra ngoài hải đảo. 7 năm nay, cả Hòn Đất không có mấy gia đình thoát khỏi cảnh tan tóc, khảo tra, bức hiếp. Xương người còn đó, máu người còn đây. Không, không phải chỉ có mỗi mình mẹ riêng chịu cảnh ấy, mà là tất cả xóm giềng. Không phải chỉ có mỗi mình mẹ tranh đấu, mà còn có cả 100.000 người ở Hòn Đất, triệu triệu người ở miền Nam đi tranh đấu. Sóng biển đánh ầm ầm sau lưng mẹ, như bảo mẹ hãy dấn lên đau khổ mà đi. Giường lá rào rào, nổi gió, như dục giả mẹ thù kia phải trả, xương đòi xương, máu đòi máu. Không phải chỉ có mẹ và bà con đang đi đây, còn đám con đám cháu của mẹ bị dây trong hang kia nữa. 5 ngày đêm ròng rã, đám con cháu đó nhịn đói nhịn khát chống trả quyết liệt. Chỉ có một người bị sa vào tay giặc, nhưng người đó không đầu hàng. Người đó là con gái ruột của mẹ. Còn đứa cháu mới mồ côi, còn con rể, còn chồng. Hai người đàn bà đang đi bên mẹ đây, chị Hai Thép và chị Ba Tràng. Còn thằng bé con chú Tư Râu, còn bao nhiêu người mà mỗi lần nghĩ tới, thì mẹ thấy yên yên trong dạ. Đoàn người đã kéo tới bên bờ con suối Lương, quần giặc đóng trên bờ suối. Khi nhìn thấy ánh đuốc như một đám cháy lớn trườn về phía chúng, chúng liền la lên và chạy sổ ra. Tên đại quý Cao chỉ huy tiểu đoàn lính chủ lực chữa trong lều chui ra. Nhát trông thấy đám người khiêng cái hòm đỏ chói, thì gã hiểu ngay. Gã lập tức ra lệnh cho bọn lính cầm súng dàn hàng ngang, chắn lấy một khoảng suối. Rồi gã chạy sòng sọc tới trước đoàn người, khoát tay mạnh.
Không được đi tới!
Thiên Ba Ú bước lên, nhỏ nhẹ.
Ông à, cháu chúng tôi bị mấy ông giết. Phải để chúng tôi đem chôn chứ.
Thiếu tá cấm chôn ban đêm.
Ông à, cháu tôi bị mấy ông giết thế đó. Để lâu, đâu có tiện.
Không tiện thì mặc kệ. Việc cộng mà cho chôn là quý rồi à.
Thưa ông, dẫu cháu tôi nó có theo việc cộng đi nữa, thì nó cũng là cháu tôi. Chúng tôi đem chôn nó chân hòn thì có mất mát gì mấy ông đâu. Tội nghiệp. Nó bị mấy ông giết một cách thảm thiết quá mà.
Con mẹ mập này ăn nói cả sóc dữ không? Đã nói là ban đêm ban hôm, thiếu tá không cho ai heo hanh đi đâu hết, nghe rõ chưa?
Thiên Ba Ú buông tay sùi lơ, vẻ thất vọng.
Vậy mà tôi tưởng ông có quyền ở đây, té ra ăn thua ở ông thiếu tá.
Thôi được, dậm cho tôi gặp thiếu tá để tôi xin ổng.
Gã đại quý Cao niễn đầu qua, niễn đầu lại, như để nhận dạng Thím Ba Ú. Đoạn gã gằn giọng.
Đòi gặp thiếu tá, đặng đấu tranh hả? Coi bản mặt chị á, tôi biết là dân cầm đầu đấu tranh liền ha.
Ôi,
cái chị này à, coi gặp chị đi biểu tình, nó đạch chéo hoài à.
Ê, đừng nói bậy nghe. Tôi đang nói chuyện với ông đại quý, mắc mớ gì anh, mạnh xí vô.
Thêm ba mắng tên lính xong, lại bóp bóp hai bàn tay, nói với tên đại quý, vẫn cái giọng nhẹ nhàng như trước.
Ông làm ơn đi, ông làm ơn để chúng tôi được gặp thiếu tá đi, thế nào ông cũng cho.
Mấy ông đánh nhau với Việt Cộng trong hang, mấy ông bắt được họ đem giết là đủ rồi. Lẽ nào lại không cho chôn?
Không cho, cứ nói dài nhất à.
Không nhịn được nữa, thiếm ba ú thét lên.
Không cho, chúng tôi cũng đi.
Rồi bước thóc qua mặt tên đại quý. Thiếm khoát tay kêu mọi người tiến lên. Đoàn người ồ theo, xô trẹt những tên lính tràn xuống suối. Gã đại quý gào lên.
Đứng lại, không tôi bắn.
Đoàn người vẫn không đứng lại. Họ giơ cao đuốc, lội sùng sụng qua suối. Lòng suối phút chốc sáng trực ánh đuốc. Tên đại quý chạy lại, bảo khẽ mấy tên lính. Bắn bổng. Bọn lính tuân lệnh, cất cao họng súng, bắn. Dòng người đuốc dẫn lội qua suối, tràn tới bờ bên kia. Chiếc hòm đỏ đã được đưa lên bờ. Chị Hai Thép nói chuyển ra sau.
Nó bắn bổng, đừng sợ, đi đi.
Kinh nghiệm các cuộc đấu tranh đã từng dạy cho mọi người rằng, giữa giờ phút này, chỉ có tiếng chứ không được lùi. Mà họ cũng nghe những phát súng bắn bổng kiểu đó nhiều lần rồi, nên họ vẫn bình tĩnh. Giả lại mỗi người đi đây, đều biết rõ ngoài việc đưa sứ, họ còn có mục đích khác hết sức quan trọng, là nhân lúc kéo tới chân hòn, một số chị em sẽ chạy đến miệng hang, liền vào đấy những gói cơm thức ăn và những chai nước mà họ đã chuẩn bị, đã bó chặt và giấu kín trong người từ lúc chạng vạng. Gã đại quý cao là một tên đã từng có kinh nghiệm đàn áp các cuộc đấu tranh, nên việc hạ lệnh bắn thẳng cho đoàn người, gồm cả ngàn phụ nữ này, là việc gã rất thận trọng. Đã đôi lần chính gã suýt chết vì những quả đấm, những gậy gộc hoặc đá cục liền vào người khi gã cho nổ súng giết chết mấy người trong đoàn biểu tình nọ. Ban đầu gã cứ ngỡ là nếu bắn một người chết, ngàn người phải chuồn lại. Lạ thay, lần nào hễ có một người chết, ngàn người đều tràn tới, đấm đạp, cấu xé vào gã và đồng bọn một cách dữ dội. Nên bây giờ sau sáu phát súng bắn bổng, gã vẫn chưa dám hạ lệnh bắn thật. Hôm đó, gã thần phục thiếu tá là người sâu sắc, thấy được sự lợi hại. Bây giờ thì ổ đã động, đám đàn bà lội qua suối ùn ùn, không chờ lệnh gì cả. Gã biết làm sao được, chỉ còn cách là gọi điện thoại cho thiếu tá. Nghĩ thế, gã liền chạy tới lều truyền tin, chui vào giớ lấy ống điện thoại, quay liên hồi. Bên kia đầu dây vọng lại tiếng ồ ồ, ngái ngủ của tên lính trực máy.
Ai kêu? Tôi đây, đại quý cao ở tiểu đoàn 3 đây, cho tôi nói chuyện gấp cho thiếu tá.
Thiếu tá hả? Ông ngủ rồi.
Kêu vậy, kêu ông vậy, dân chúng biểu tình tràn qua suối rồi, lẹ đi.
Gã để ông nói nơi tai chờ. Tới 5 phút sau, từ bên kia mới có tiếng tên thiếu tá hỏi.
Sao? Dân chúng biểu tình hả?
Dạ phải. Họ đòi đem con nhỏ bị chém đi vô chân hòn chôn. Tôi không cho, họ kéo đại qua suối.
Bắn dạ cho họ lui lại, bắn đi.
Dạ thưa, bắn rồi, mà họ vẫn không có lui. Dạ thưa, cho phép tôi bắn thiệt, thì mai ra...
Bắn thiệt hả? Không, không, chắc rối lắm. Họ đã qua suối rồi hả? Được theo ngăn chặn họ lại.
Dạ dạ.
Gã đầu quý bỏ ông nói chạy ra ngoài, nhưng đã muộn rồi. Đứng trên bờ suối, gã chẳng còn thấy bóng người nào nữa. Những ngọn đuốc cuối cùng đã khuất vào vườn dừa, chỉ còn thấy ánh đuốc hắt lên lá dừa chập chờn loang loáng. Khi gã đại quý dẫn một trung đội vượt suối, trượt kịp khúc đuôi đoàn người, thì cũng đúng vào lúc từ trong đoàn người giúp tách ra nhiều cái bóng đen, chạy riết về phía hang hòn.
đó chính là những chị em đã được chị Hai Thép giao cho nhiệm vụ đem cơm nước vô miệng hang. Cái bóng dục lên trước tiên là cà mị. Một tay cô xách chai nước để được bó lại bằng trơm, còn tay kia cô xách một gói cơm nếp nén chặt. Cà mị chạy nhào tới tất tả. Theo sau cô là những cô, những chị khác cũng xách nước, xách cơm như cô. Lúc cà mị chạy gần tới miệng hang, thình lình một phát súng từ trong bắn ra, nổ vang. May cho cô, viên đạn chỉ bay sướt qua tóc. Cô hoảng quá, đứng khựng lại, la ré lên, giọng lơ lớ.
Tôi đây, tôi là cà mị đây, mấy anh ơi, tôi đem cơm cho mấy anh mà.
Trong hang, người vừa bắn súng là một du kích. Anh rụng rời, chúi mũi súng xuống.
Trời ơi, cà mị đó hả? Có sao không?
Không sao, không sao.
Cà mị lắp bắp, bốn cô lao tới miệng hang, và cô chùi nhẹ chai nước gói cơm vào hang.
Mấy anh còn đủ không?
Còn.
Chị Sứ chết rồi, tụi tôi đi đưa chị Sứ đây.
Cà mị chỉ kịp hỏi và nói thế, rồi chạy ngược trở ra, người sau lại tới. Cứ thế mà liền cơm, liền chai nước vào. Mỗi một bóng người đều xưng tên, hỏi thăm trong hang ai còn ai mất, rồi chạy đi. Thoáng thấy bóng đen nào, tự trong cũng dẫn ra tiếng nhắn nhủ.
Nói bà con yên tâm, tụi tôi chỉ bị thương có hai, tụi tôi còn chiến đấu như thường. Bà con ngoài đó ráng đấu tranh với tụi nó, phải đòi bồi thường tài sản bị phá, phải làm rã ngủ tụi lính. Nhớ nghe, đấu tranh gắt lên nghe.
À, nhớ rồi, nhớ rồi.
Chợt có tiếng chú Tư Nghiệp thốt kêu.
Trời ơi, ai phải má con lụa không bay?
Phải, phải tiếng nó đó hả? Tôi đây nè, Tiến ơi, thôi tôi đi nha.
Những câu hỏi hấp tấp và những câu trả lời vội vã. Người bên ngoài hỏi dồn người trong hang, người trong hang nhắn gửi người ở ngoài. Tiếng những chai nước, gói cơm rơi lịch bịch xuống ngõ hang. Rồi tiếng thở hào hển, tiếng chân phụ nữ lụi đụi chạy tới. Cái miệng hang sáng ánh trăng, trong phút chốc đổi dồn hết bốn người này tới bốn người khác. Mà bốn người nào cũng quen, cũng có kẹp tóc, búi tóc cả. Anh em du kích nhận ra em họ, con họ, vợ họ. Còn từ ngoài trông vào, các chị và các em chỉ thấy hang tối om, thấy những bàn tay chìa ra, chụp lấy họ. Tuy vậy nghe tiếng nói, họ biết liền là chồng mình, là anh mình, hay họ hàng lối xóm. Đều là những tiếng người thân thiết với mình cả. Năm ngày qua, họ không gặp mặt nhau, lo lắng cho nhau. Đêm thứ năm này, dần trăng đã chứng kiến cái cảnh họ gặp nhau. Một nguồn cổ vũ kỳ lạ truyền đến cho từng người, ở trong cũng như ở ngoài. Tại cửa hang mà năm ngày năm đêm địch không vào nổi. Những người trong hang lòng náo nức biết rằng mình không cô độc. Những chị em sau khi chuỗi giả chạy đi, họ mang theo cả niềm hy vọng rằng hang sẽ được giữ vững. Họ tin rằng đêm gặp gỡ hôm nay sẽ không phải là đêm cuối cùng. Nhưng khi chị em đã chạy đi hết, thì vẫn còn một bóng đen thấp bé ở lại, với bóng một con chó chạy quẩn theo. Cái bóng đó lọt vào hang, đụng nhầm anh Ba Đèn. Anh túm lấy, hỏi.
Ai đây? Sao không chạy đi? Tôi không về. Tôi có một trái lựu đạn. Trời đất ơi! Thằng Út mấy ông ơi! Tôi ở lại, tôi không về đâu.
Thằng Út nói thế, rồi luồn ra khỏi tay anh Ba Tràng, sớm sát quờ tay đi tới. Đụng ai nó ôm nấy, ngọ ngoại cái đầu trọc sững, sáo vô bụng những người đó, cười khúc khích, vẻ đắc chí.
Mấy thím nó về, thấy mất tôi, chắc hoảng hồn dữ. Út, mày đó hả Út?
Bên trong có nhiều tiếng hỏi mừng rỡ. Thằng Út nhận ra Năm Tấn, nó nói.
Chú Năm hả? Trời ơi, thím Năm ở nhà sợ chú chết rồi, cứ thấp nhang cái tối ngày hả? Cái thằng dốc mà. Nè, anh mày bị thương nằm trong kia kìa, vô thăm anh mày đi. Tôi biết rồi, gấp gì, chút xíu tôi vô thăm ảnh. Ba tôi cũng biết nữa, ba tôi nói đánh giặc bị thương là thường. À mà quên nữa, tôi chớp được của tụi lính một trái láng,
tụi nó đem theo đây nè. Mai hãy tụi nó đánh vô, tụi rút chốt gì hay. Mày là thiệt con nít à, chừng nào nột quá mình mới làm vậy. Chứ nó còn ở xa thì cứ luyện thôi, chi hai chỉ cho nó uổng mạng mày. À, thì tôi nói là gặp đột ngột đó chứ. À, nếu vậy thì được, nhưng ở đây không đến nỗi ngặt quá phải chơi như vậy đâu. Hễ tụi nó vô là mình bắn hoặc liền luôn đạn à. Ồ, vậy thì ngon quá. À, chị Út Quyên đâu mấy chú? Chị Út Quyên đâu? Ở trong hang đó mày.
Chợt thằng Út đứng sững lại. Thình lình mọi người nghe nó khụt khịt mũi liên tiếp mấy cái. Bỗng dưng nó nức nở òa lên. Mấy chú ơi, chị ba chết rồi. Đứng giữa ngõ hang, nó khóc hù hụ. Ai kéo tay nó dỗ, nó cũng dùng ra cầu nhậu. Tưởng như giận dỗi mọi người lắm vậy. Rồi cũng như lúc bắt đầu khóc, nó đột ngột ngưng khóc, đưa tay quệt nước mắt, hít mũi rẹt rẹt. Anh Hai Thép kéo tay nó, nói.
Út à, thôi, bây giờ mày ở lại đây với tụi tao. Nhưng tao dặn, sau đây á, vô trong hang, có gặp con Thúy. Mày không được mở miệng nói má nó chết, nghe chưa? Nó mà biết thì nó khóc. Tao dỗ không có xiết đâu à. Nè, còn mày nói mày có một trái láng hả? Đâu đưa đây? Đưa tụi tao cất cho.
Thằng Út móc trái lựu đạn MK3 lộn ở lưng quần cục, đưa cho anh Hai Thép. Nó dặn.
Chú cất giùm tôi, hễ mất thì tôi bắt chú đền à. Ừ, mất thì tao đền trái khác cho mày. Tụi tao có thứ này thiếu gì?
Anh em đã lượm gom lại số lương thực của đồng bào tiếp tế. Họ bấm đèn kiểm lại thấy có tới 12 chai nước, 12 gói ốp bẹ chuối bọc cơm nếp, cơm tẻ, và vài cái mo cao non bọc 6 bánh thuốc lá dông, một túp thuốc thơm hiệu Ruby. Những ốp bẹ chuối đựng cơm còn in dấu dao trọc tươi rói, rỉ nước. Anh em mở thử ra một ốp, thì thấy cơm nếp nén, bên trong còn ấm. Giữa cơm nếp nhét đầy những miếng thịt gà chiên vàng, thơm sực mùi tỏi xả. Anh em treo lên.
Phen này tươi rồi nghe. Tối nay phải bù lại mới được. Cho anh em ăn no, uống đã khác, rồi tính gì thì tính. Sau đó mình hút ruby, phun khói ra ngoài cho tụi lính nó ngửi chơi. Ruby thì có thể hút, nhưng ăn thì phải dè sẻn. Giờ uống đỡ khác thôi, phải để dành. Có thể tụi nó còn dây mình lâu lắm. Đề nghị giao tất cả những thứ này cho Út Quyên giữ, để cô ta chọn quyền phân phối. À phải á, để Út Quyên giữ đi, nhưng còn thuốc hút á thì tôi giữ cho.
Chú Tư Nghiệp bảo vậy, mọi người đều cười rộ và đồng ý. Anh Ba Rèn lè lưỡi. Chú Tư Nghiệp nghiêm trọng.
Đừng có nói vậy chứ Ba Rèn, tôi coi trọng của chung, chứ có cá nhân cho tôi đâu nè.
Ba Rèn cười hà hà. Nỗi đau đớn khi thằng Phan giơ dao chém sứ, bà sổ lại phía nó, nhưng bọn lính xô bà ngã xuống, giẫm đạp lên bà, khiến bà ngất xỉu. Bà Cà Sợi tỉnh dậy trong buổi chiều tắt nắng. Cà Mỹ chạy về đầu bù tóc rối, khóc và bảo cho bà hay là sứ đã chết. Cà Mỹ nói xong lại chạy đi, chỉ còn lại một mình bà, sờ soạng trên bụi giạc tre. Giữa gian nhà trống trước, trống sau, gió chợt vách lá hai bên sành sạch, sành sạch. Mãi một lúc, bà mới ngồi nhổm dậy được. Đôi con mắt bà đờ ra, long lanh nắng quái. Đầu tóc vàng sẹm của bà sổ tung, mà những tia nắng chiều trọi lên, làm mớ tóc đỏ que que, như nhúng ánh lửa. Rồi khi hết nắng và đêm nhòa tối, bà vẫn ngồi im không cụ cửa. Bóng tối từ ngoài tràn vào phủ kín bóng bà. Đến lúc trăng lên, bóng bà Cà Sợi lại hiện ra, nhưng không phải ngồi trên bộ giạc tre nữa, mà là đứng dưới đất. Người mẹ Khmer đau khổ đó trông cách đứng coi cũng lạ. Đôi chân bà hơi doạn ra, hai bàn chân châu vào các ngón vào, bám díu trên nền đất nhà khô nứt những đường kẻ. Hai cánh tay bà như dán sát vào nách, và bóng bà nổi rõ hơn, hơi chúi về phía trước, trông như cái cây sắp đổ. Bà cà sợi đứng rất lâu, có thể là bà đứng như vậy chừng non nửa tiếng đồng hồ. Thình lình, bà bước ra khỏi nhà, dẫn với cái dáng người ngã tới phía trước ấy mà đi. Bà mò mẫm đi trên con đường đất dẫn tới ngã ba Xì Lì. Dọc đường có khi bà chới giới loạn choạng, hoặc ngã chúi xuống, rồi lại lò mò đứng lên, lại đi. Cái hôm bà đến tiệm thím ba uống mua rượu, bận về bà cũng vấp ngã. Nhưng lần đó và cả những lần trước đó, không khi nào bà vấp ngã nhiều như hôm nay. Hôm nay bà cả sợi đau đớn, đến điên dại thật rồi. Thằng con bà, sau một thời gian vắng xa hậu đức, nay trở về, đã chém một cô gái mà người Khmer lẫn người Việt trên hòn đều yêu mến. Cô con gái đó và mẹ của cô lại là người ơn lớn của bà cà sợi. 20 năm về trước, trong một đêm khuya sương giá, hai mẹ con đã dìu bà về nhà, bao bọc cho bà sinh ra cà Mỹ. Hồi đó mới 10 tuổi, mà cô gái ấy đã là một cô bé nhân hậu rồi. Bà quên sao được, nó đã tiếp sức với mẹ nó đưa bà về nhà. Đêm ấy, bà còn nhớ hai mẹ con đầu trùm khăn vì trời lạnh. Bà nhớ lắm. Khi anh Thạch Kha chết đi, gia đình mẹ Sáu đều thương bà, thương con cả Mỹ, hết lòng đùm bọc cho cả hai mẹ con. Ơn lớn của gia đình mẹ Sáu, bà cả sợi vẫn ghi trong dạ. Bà không biết lấy gì mà đền đáp cho được. Thỉnh thoảng bà cùng con cà Mỹ tới tiếp mẹ Sáu giác mương, làm giường, hay vào ngày mùa thì gặt lúa đập lúa phủ. Cái ơn kia chưa trả được bao nhiêu, thì nay thằng con tàn ác do bà đẻ ra, đã chém xả xuống thân cô gái, làm ơn cho bà dạo nọ. Thằng Xăm giết chết sứ, đó là cái lý do khiến người đàn bà Khmer già nua chất phát này đêm nay lảo đảo đi không vững. Nhưng bà cả sợi đi đâu, bà muốn đi đâu, nào ai biết được. Chỉ biết rằng bà đang đi vất vả trên con đường có trăng và không lấy gì lồi lõm cho lắm. Bà đang đi những bước đi đau khổ, nhưng rồi cái bóng của bà dưới ánh trăng cũng lọ mọ hiện tới được chỗ ngã ba Xì Lì. Tại ngã ba, khi bà đi thẳng, lúc ấy mới lộ ra ý định của bà. Bà muốn đi lại nhà mẹ Sáu, nhưng bà đi mò mẫm, rụt rè và sợ hãi. Tới khoảng vườn xoài, bà không dám đi giữa lối mà tạt vào mé vườn, lần qua sau các gốc xoài. Không biết bà đi tới nhà mẹ Sáu mất bao lâu. Chỉ biết khi tới đó bà đã trông thấy bà con tụ tập đông đảo lắm rồi. Ấy chính là lúc mọi người sắp liệm sứ. Bà cả sợi không hề trông thấy cảnh mẹ Sáu âu yếm chải tóc, bới tóc cho con. Đứa con gái thổi lên 10, đã có lần tận lực dìu bà cả sợi từ đồng rã về nhà nó. Bà không nhìn thấy cảnh ấy, vì bà có dám đặt chân vào tới cái sân đông nghịch người đó đâu. Bà lén lén ngồi thụp sau một bụi khóm ở vệ đường. Tại đó, bà có nghe thấy tiếng khóc của mẹ Sáu trong nhà chẳng ra. Bà trung lên khi nghe tiếng khóc ấy, và bà đưa tay bưng kín mặt. Khi các ngọn đuốc cháy trực giữa sân chiếu sáng đến tận chỗ bà hoảng hồn mọp sát xuống. Lát sau, lúc bà con hòn đất, người đuốc trầm rộ kéo đi, bà ngó thấy cái hộp đỏ chói và mái tóc bạc ống của mẹ Sáu sau kẽ hở của bàn tay mình và kẽ hở của những lá khóm nhú gai sắc. Bà nín thở nhìn cái hòm, trái tim trong lồng ngực lép kẹp của bà thắt lại, tưởng như không sao đập tiếp được nữa. Bởi vì bà biết rất rõ, cô gái nằm trong cái hòm, đó chính là sứ. Này sứ đã nằm im, đã chết. Bà nhắm nghiệt mắt lại, cho dù bà nhiều lần từng nói, thằng ác ôn đó không phải là con của bà, nhưng rõ ràng, nó chính là con của bà, vì chính bà đã sinh ra nó.
trời ơi! Cái đêm hôm ấy mới oi ả làm sao? Những bức tường của ngôi nhà nền đúc phong tô ấy mới dày kín làm sao? Tại đó bà nằm trả rưỡi mồ hôi, bụng đau như xé. Oằn oải mãi tới khuya mới để lọt ra đứa bé là thằng Xăm. Đám người đuốc đã lũ lượt kéo đi múc đuôi rồi. Có cả con cà mỹ của bà cũng đi nữa. Trong bụi khóm, mấy lần bà cà sởi nhấp nhõm muốn chạy theo họ. Nhưng bà không dám. Lần này thì bà không dám đi theo họ thật. Cà mỹ thì khác. Còn bà thấy mình là kẻ có tội. Không phải mới bây giờ, nhưng bây giờ thì ghê gớm hơn, trực tiếp hơn. Do đó bà không sao dám cất chân đi theo họ cho được. Họ đã đi hết rồi. Lửa đuốc chập chờn trên những lá cành phía trước, cuối cùng khuất hẳn. Cây sân sáng lửa ban nãy, giờ lại mờ tối bằng bạc ánh trăng. Chỉ còn lại một mình bà cà sợi ngồi bệt sau bụi khóm. Bên kia, hàng khóm nhô lá nhọn sắc như những thanh kiếm, hiện mờ mờ cái khoảnh sân, cây bậc thang, cái gian nhà sàn dép dáng hay còn leo lét, cháy một thếp đèn mỡ cá. Bà cà sợi mở to mắt, ngó gian nhà trân trân, bắt đầu từ những nấc thang năm xưa. Nơi đó người con gái Việt mới chết, đã có lần ráng sức dìu bà lên. Năm xưa trong gian nhà leo lét ánh đèn đó, bà đã sinh ra con cà mị, giữa lúc mẹ Sáu rút ra trong miệng bà những cọng rã nhừ nát. Rồi cũng tại đây, anh Thạch Kha đến đón bà về. Sầm ơi! Bộ mày ác quá! Mày gieo tan tóc cho cái nhà đã đùm bọc mẹ mày trong cơn khốn đốn. Mày đã về hù với cha mày, mà dẫm đạp lên trái tim mẹ mày rồi đó. Mày là con dao độc ác cứa đứt mẹ mày ra khỏi mọi người. Vì mày mà mẹ mày phải lẩn trốn trong đêm tối, không dám chạm mặt với bà con. Sao Ả Rạc đâu không giật mày đi cho rồi? Tao cầu Ả Rạc giật mày chết, để có đau, tao chỉ đau mỗi một lần, khỏi bị cứa đứt như vậy nữa. Bà cà sợi nguyền rủa đứa con của mình, rồi bà chới giới đứng dậy, dạch lá khóm đi ra. Bà đi vào sân nhà mẹ Sáu, bụng nghĩ phải lên tắt thếp đèn đó mới được, chứ để vậy hao mỡ quá. Tới chân bậc thang bắt lên sàn nhà, bà đưa tay rờ rẫm bậc thang như kiếm vật gì đánh rơi. Cứ đặt chân leo lên mỗi bậc thang là bà lại rờ rẫm như vậy. Lâu sau bà mới lên đến sàn, lần tới cái cửa bỏ ngỏ. Tới cửa, bà nhìn thấy ngọn đèn để trên bàn thờ dợn qua dợn lại trước gió. Đồng thời, bà trố mắt trú lên, khi trông thấy bên cạnh thếp đèn, buông rủ một mớ tóc đen nhánh. Bà chỏi hai bàn tay về phía mớ tóc đi chợt lùi, rồi dùng chạy xuống thang. Bỗng nhiên ngực bà như bị những đôi giày lính ban trưa tiếp tục giẫm mạnh. Bà nín thở một cái, và ngã xuống ở bậc thang cuối cùng. Vào khoảng gần nửa đêm, mẹ Sáu và những bà con đi chôn sứ về tới nhà gặp bà cà sợi nằm dưới bậc thang. Mọi người lấy làm lạ, giật bà lên nhà, cởi áo sống, đánh gió cho bà. Mẹ Sáu đưa mắt lặng lẽ nhìn đầu tóc vàng xém của bà cà sợi, rồi ngoảnh đi nơi khác. Mẹ ngồi trân trân một lúc, môi bậm chặt. Bỗng mẹ đứng dậy đi vào bếp. Lát sau mẹ trở ra, cầm một củ gừng già đưa cho chị Hai Thép. Chị Hai Thép cầm củ gừng, liếc thấy mắt mẹ rưng rưng, nhưng mẹ vẫn cắn chặt môi, không nói một lời nào. Chị Hai Thép nhai củ gừng cho dập ra, sát mạnh lên lưng bà cà sợi. Sau đó chị dùng cái súng lược cạo sồn sột, thêm bà uống giật tóc cho bà. Không bao lâu đã nghe bà trên khe khẽ. Mọi người đã cứu được bà tỉnh dậy. Nhưng khi tỉnh dậy, hoảng hồn nhớ ra mọi việc, và sực trông thấy mẹ Sáu. Bà cả sợi dục nhào từ trên giáng xuống, lết tới, sụp dưới chân mẹ Sáu mà lại. Bà vừa lạy vừa khóc ròng, bà kêu lên. Bà Sáu giết tôi đi, bà Sáu lấy cây dao cắt cổ tôi đi. Mẹ Sáu ngồi trơ ra đó, rồi mẹ cũng khóc mùi. Chị Hai Thép lôi bà Cà Sợi ra, đỡ bà trên tay. Chị nói, bà Sáu không giết thím đâu, thím đứng dậy đừng khóc nữa. Bà Sáu với lối xóm đây có thù là thù thằng Xăm, thù thằng Mỹ Diễm, chứ không thù bà Cà Sợi đâu.
Tôi phải giết thằng Xăm.
Bà Cà Sợi chồm dậy, những ngón tay đen đúa của bà co quắp lại, mắt bà mở trừng trừng nhìn ra ngoài cửa. Thím bà Ú nói, thôi, bây giờ đưa thím về nhà nghỉ nghe.
Tôi đi, mình ơn tôi đi được.
Không, để tôi đưa thím đi. Thím bà Ú vừa nói vừa nắm tay bà Cà Sợi dắt đi. Thím đưa bà đi được một đổi thì gặp Cà Mị cũng đang hoảng hốt chạy tìm mẹ. Thím bảo Cà Mị,
con Mị đưa má bay về nghỉ, phải coi chừng, má bay mới xỉu nữa đó.
Cà Mị dìu mẹ về tới nhà thì gà trong xóm đã gáy rộn. Nhưng Cà Mị biết đêm chưa tàn, đó là gà ngủ được một giấc, mở mắt thấy ánh trăng, ngỡ trời sáng nên cất tiếng gáy. Cà Mị đặt mẹ lên giạc xong, cô ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào chân giạc. Cô gục đầu xuống, đôi tay khoanh nơi gối, nghĩ tới chị Sứ, nghĩ tới cuộc gặp gỡ tại hang hòn ban nãy, nghẹn ngào căm tức thần Xăm. Khác với mẹ mình, Cà Mị không đến nỗi đau đớn như thế. Mức độ đau đớn của cô có khác, cô căm tức nhiều hơn, và thương chị Sứ không biết để đâu cho hết. Sau cái chết của chị Sứ, giờ đây Cà Mị càng sẵn sàng lao mình vào bất cứ chuyện gì để hỗ trợ cho cuộc chiến đấu trong hang, để báo thù cho chị Sứ, đồng thời như là để chuộc lại mọi tội lỗi mà thằng anh tàn bạo của cô đã gieo xuống đất này. Cà Mị ngồi im tới trăng lặn. Giờ thì gà đã te te gáy sáng thật. Cô đứng dậy, đến đằng nhà chị Hai Thép. Cà Mị vừa ra khỏi nhà, thì thằng Xăm mò đến. Cùng đi với hắn có tên lính hộ vệ, người bé nhỏ, đôi mắt láo liên. Đây là lần thứ hai thằng Xăm ghé qua nhà mẹ. Đầu hắn vẫn đội sụp cái kết ba rèm, lưỡi trai dài phía trước che muốn hết cái trán vốn đã ngắn của hắn, chỉ để lộ hai tròng mắt trắng giả. Thằng Xăm đi nghiêng nghiêng, vai trái hơi sệ xuống, không nhúc nhích. Tên lính loắt choắt đi trước vào nhà. Thằng Xăm chưa vào. Trong lúc trời đất còn mờ mờ chưa tỏ hẳn, hắn đứng giữa sân, nghiễng đầu nhìn lu nước, nhìn gian nhà trống trước trống sau. Hắn lăn tay nghe tiếng gió giật trái lá sành sạch. Trước mặt hắn, cây xô đũa với chòm lá thưa, loang loáng hơi sương, lâu lâu lại rụng xuống dài bông trắng. Những cái bông xô đũa êm ái chạm mặt đất, không phát ra tiếng động. Đầu đây xông vào mũi thằng Xăm mùi bùn non quăng quăng của một cái ao mới cạn. Những cái đó từ tiếng gió giật, từ cánh hoa rụng trong đêm tàn, từ mùi bùn. Tất cả hình như gieo vào lòng thằng biệt kích ác ôn, nỗi trắc ẩn. Đứng lại mảnh sân nhà hiu quạnh của mẹ, thằng biệt kích chừng như mới bắt đầu có lại được cảm giác thông thường của con người. Nhưng không chịu nổi lâu với cảnh đó, hắn quay phắt đi lục sục vào nhà. Bà Cà Sợi đã thức dậy, ngồi trên bộ giạc, chân thõng xuống. Bà đã biết có thằng Xăm về, vị tên lính hội vệ vào trước đã cho bà hay. Thằng Xăm vào nhà, đi tới đi lui, hắn đứng lại trước mặt bà Cà Sợi hỏi,
tụi nó đánh má có đau không?
Bà Cà Sợi không đáp. Thằng Xăm đi tới đi lui, cánh tay trái vẫn ngây đơ.
Mà má đi theo mấy con mẹ đờn bà hòn đất làm chi? Phải không có ma ở đó, tôi ra lệnh bắn té hết.
Đứng lại giữa nền nhà giờ đã sáng ra. Hắn đưa tay mặt, bỡ cánh tay trái bị thương,
hậm hực nói.
Cái con sứ đó cứng cổ quá, chém ba dao, không đứt. Đồ đàn bà ngu, đi theo về cộng chi cho chết thảm thiết. Con mẹ của nó bạc đầu mà cũng như vậy. Biểu khuyên lên con đi, không chịu là không. Nè, má biết không, tụi trong hang gần chết hết rồi. Không cơm ăn, không nước uống, chịu làm sao được. Chút nữa ráo ráo xương, tôi cho lính chất rơm, trộn ớt, đốt hang nữa. Cho thằng nào con nào ở trong cũng phải chui ra hết.
Nghe thằng Sâm nói, bà cà sợi chứng nín thinh. Thỉnh thoảng bà liếc mắt nhìn nó. Cái liếc nhìn của bà sáng nay trông dễ sợ. Ánh mắt bà vừa tỉnh táo, vừa dài dại. Thằng Sâm chợt hỏi.
Má nè, con Mỹ đâu rồi?
Nó đi vô xóm. Thằng Sâm ngồi lên bụi gián giữa, ngã người nằm xuống. Hắn ngó lên nóc nhà, dây lâu bỗng nhổm người dậy.
Lần này tiêu diệt hết việc cộng rồi, tôi đóng bót ở đây luôn. Ruộng vườn của ông già, tôi lấy lại ráo. Ai làm ruộng phải nộp lúa ruộng, ai làm vườn phải nộp tiền vườn. Mấy năm rồi, ai giật thì bây giờ phải nộp thoái, không được thiếu một hộp lúa.
Bà cà sợi nghe hắn nói ngồi im một chốc mới thốt. Thằng Sâm, mày nói đóng bót, vậy chứ có chắc không? Sâm chỏi chân, bực đứng ngay lên.
Thật chứ? Nhất định là tôi đóng bót, cất nhà lại đàng hoàng. Má với con Mỹ cứ ở không mà ăn, khỏi nắng nồi, đương đát chi cho nó cực. Lâu lâu tôi cho xe đưa hai người lên rạch giá chơi. Tôi biểu vợ tôi sắm cho con Mỹ nhiều quần áo tốt. Con Mỹ mà sửa soạn vô, coi ngộ lắm mà.
Thì để coi coi. Bà cà sợi nói giọng như thường. Đoạn bà bước xuống bộ giạc, đi ra sau chuồng gà, bắt luôn hai con gà mái tơ trói lại. Bà xách hai con gà, liện giữa nhà, rồi nói. Sâm à, mày với chú lính ở đây, ở lại ăn cơm nghe.
Được, được.
Vẻ mặt thằng Sâm hớn hở hẳn lên. Hắn lột cái kết ba rèm trên đầu liệng xuống dáng. Rồi hắn co giày, khẽ đá hai con gà khen.
Hai con gà này mập nè.
Hắn vừa vẻ móc bóp, lấy một tờ bạc 200 đưa tên lính.
Hai nhỏ, mày đi mua rượu. Coi ở tiệm có gì nhậu được không, mua thêm cho tao.
Thằng lính hai nhỏ rón cầm tờ bạc. Thằng Sâm tháo cái bi đông ở lưng đưa cho nó, dặn rằng phải mua hai bi đông rượu, chớ mua một bi đông thì không thể nào uống đủ. Thằng lính hai nhỏ đi ngay, đi tới cửa nó sực nhớ cây súng trên bộ gián, quay lại tính lấy. Thằng Sâm khoát tay.
Cứ đi đi, để súng đây tao coi cho. Không lẽ việc cộng ở trong hang lòn ra, tới đây giật súng tao à? Đi đi!
Tên hai nhỏ đi rồi. Thằng Sâm vẫn tiếp tục sống trong cái trạng thái vui vẻ. Có lẽ đời hắn dạo gần đây chưa bao giờ được vui như vậy. Bà cà sợi nhóm bếp, bắt cái trà đất lên nấu nước. Thằng Sâm nói.
Ở cái xứ hòn này, xài cái gì cũng bằng đất. Dở thiệt. Để rồi mua son nhôm chảo sắt mà nấu. Ở trên rạch giá bây giờ, đâu có ai xài cái thứ nồi ôm trả đất này nữa.
Bà cà sợi cầm con dao dâu kề vào cổ con gà. Nghe hắn nói thế thì dừng dao ngó xuống, bà nhổ thêm mấy cái lông nơi cổ gà, rồi kề lưỡi dao cắt. Con gà hấp hiêm đôi mắt, kêu khe khẽ trong cuống họng. Máu ở cổ gà phì ra nhễu ton ton, xuống cái ơi đất kê bên dưới. Thằng Sâm ngồi chồm hổm một bên coi, hắn buộc miệng, lẩm bẩm.
Coi giống máu ở cổ con sứ dĩu xuống hôm qua quá.
Lần này bà cà sợi búng rúng muốn buông con dao. Tim bà thắt lại, nhưng bà cố nén, cầm dao cắt cổ nốt con gà thứ hai. Thằng Sâm thì vẫn ở trong cái tâm trạng vui vẻ. Hắn giúp bà cà sợi một tay giặt lông gà. Bà cà sợi lặng thinh làm gà. Một con bà đem luộc nước dừa xiêm, một con đem rang muối. Hai món này người Khmer rất ưa. Một mình bà đứng trong hai bếp. Một bếp bà bắt cái ơ đổ tràn nước dừa, một bếp bà bắt cái nồi ôm đất. Trong nồi đã có bỏ muối hột và lót chỉ tre. Đợi muối bắt đầu nóng chảy trong nồi,
Bà cà sợi mới đặt con gà đã nhỏ hết nước lên dĩ, rồi đậy nắp dung. Bà trông coi hai cái bếp rất kỹ, mắt nhìn nước dừa sủi tăm và tai lắng nghe tiếng muối nổ lắc rắc. Có lẽ trong suốt đời mình, chưa có khi nào bà cà sợi nấu nướng chăm chú, cẩn thận như buổi sáng hôm nay. Lúc tên lính hai nhỏ xách hai bi đông rượu về, thì lát sau gà cũng đã luộc và rang xong, con gà luộc chín mọng, con gà rang khô xe. Bà cà sợi xé gà xếp dung hai diệm nhỏ, đâm muối ớt và sắc muối cây trộn ghém. Bà bày đầy chiếc mâm gỗ cũ kỹ mòn mép, dọn lên bộ chán giữa. Trong bữa ăn, bà cà sợi không ăn mấy. Bà uống rượu từng chén, ép thằng Xăm và tên lính cùng uống. Đây là bữa đầu tiên bà cà sợi ăn chung mâm với con. Thằng Xăm với tên lính hai nhỏ, nốc rượu ừng ực, ăn thịt gà ngốn ngấu. Hai bị đồng rượu đều cạn, nhưng gà thì còn lại hơn nửa con. Bà cà sợi nói, thôi, để dành này cho con Mỹ. Ăn xong, tên hai nhỏ lăn ra ngủ. Thằng Xăm ngồi nói bâng quơ vài câu, rồi cũng ngã ra gián, quờ tay, chụp lấy cái kết giải đầy mặt. Lát sau, hắn cất tiếng ngáy khò khò. Bây giờ thì bà cà sợi đã đến đứng sát bên bộ dáng thằng Xăm ngủ. Tay phải bà xách cây dao dâu. Tay trái bà run rẩy kéo nhẹ cái kết ba rèm trên mặt thằng Xăm ra. Mặt hắn vẫn nhắm nghiền. Bộ mặt hắn bóng loáng nhờn nhợt. Bộ mặt này trước kia đã có lúc bà cà sợi ghì sát vào lòng hôn hít. Đôi môi này trước đã ngoạm bố chú bà chuồng chục. Nay bộ mặt ấy thay đổi quá. Hồi đó nó còn là một đứa bé. Nay nó là một thằng biệt kích, một kẻ đã từng mổ bụng, moi mật và ăn gan người. Hồi đó nó chả biết gì. Thế mà bây giờ nó biết sống chết cố dựng lại ngôi nhà trên chính cái nền nhà của cha nó bị nông dân phá sụp. Người ơn của mẹ nó thì nó chém chết không thương tiếc. Rồi còn bảo con gà bị cắt cổ nhiễu máu, thế nào thì người bị nó chém cũng nhiễu máu như vậy. Mẹ nó vốn xuất thân là một người năng nội đất, thế mà bây giờ nó nói nội đất chẳng ra gì, sánh với nội nhôm. Nó chẳng biết mẹ nó ngày xưa sống được là nhờ những cái nội đất ấy. Nó cũng chẳng cần biết có nội đất thì người nghèo như mẹ nó mới nấu được cơm, và có nội đất thì mới cất được nên rượu nếp nồng nàn mà nó vẫn ưa uống hơn cả. Thằng Xăm là đứa biết, và không biết một cách rất có ý thức về mọi điều đó. Tuy nhiên có lúc, hắn còn biết nghĩ đến một điều, là nghĩ về mẹ và em gái hắn. Mặc dù điều này cũng rất đổi mỏng manh, nhưng chính bởi cái đó, nên đã ba lần bà cà sợi giơ dao lên, rồi lại từ từ hạ xuống. Khốn thay, cái khả năng duy nhất có thể cho phép thằng Xăm thoát hiểm cũng lung lay nốt, vì những tội lỗi trên kia đã choáng phủ tất cả, xóa đi tất cả, không để người mẹ còn nhận được hắn là con của mình nữa. Cho nên sau những phút chần chừ do dự, bà cà sợi dựng con dao dâu vào chết và chạy ra khỏi nhà. Hồi lâu giữa lúc thằng Xăm và tên lính hãy còn ngủ, có hai bóng người lẻn vào cửa sau. Đó là hai du kích còn nấu lại ngoài xóm. Một anh du kích đứng cầm trái lựu đạn gác cửa, còn một anh cầm mã tấu phong phong đi riết vào chỗ thằng Xăm ngủ. Thằng Xăm chết ở nhát mã tấu chém phập xuống rất nặng và gọn. Đầu hắn đứt lìa, văng ra cách cái cổ đang phun máu của hắn chừng nửa gang tay. Tên lính hai nhỏ nghe động giật mình, choàng dậy chụp súng. Nó cũng liền bị anh du kích chém cổ ngay xuống gián. Nhát mã tấu này ăn xích từ dưới lẻm cầm, lên tới mang tay tên lính xấu số. Lưỡi mã tấu mắc dính trong đó. Anh du kích loay quay mất một lúc mới nhấc ra được.
Kiên Giang ai vẻ xanh thành núi rừng xanh, nhìn nước biển xanh. Bao nhiêu tiền rừng, bao chiến tích lấy lừng. Nào ai du khách về thăm, nặng tình miền quê khó rời. U Minh đất lụy là đầy bóng trăm niên, làng nước dân quanh. Bao năm đàn thù chinh chiến đã xéo dày, mà U Minh vẫn bên giang phong tam tòa hương ác trời. Gió ơi, gió từ biển khơi theo con tàu về bên cạn. Biển ơi, muôn đời yêu thương trong trái tim người xây dựng quê hương, lớn lên từng ngày đất liền Kiên Giang. Thăm bên cạn hòn trông, ghé chùa hang phù tử chờ mong. Xa xa một màu xanh phú quốc giấy chào, đào xa trang chứa tình quê, đến rồi lòng không về. Đi thăm đất biển Hà Tiên, cảnh đẹp xinh cuộc sông phồn vinh. Trăng soi dịu dàng trên bến nước Đông Hồ, và Tô Châu vẫn còn đây, muôn đời cùng non nước này. Gió ơi, gió từ biển khơi theo con tàu về bến cảng. Biển ơi, muôn đời yêu thương trong trái tim người xây dựng quê hương, lớn lên từng ngày đất biển Kiên Giang, lớn lên từng ngày đất biển Kiên Giang, lớn lên từng ngày đất biển Kiên Giang.
Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thư về cho chương trình theo địa chỉ: chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, hoặc email ngocbichbanhannghe@yahoo.com. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Dân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.